Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Các địa phương trên địa bàn tỉnh tưng bừng tổ chức đêm hội Trung thu rộn ràng. Tết Trung thu, Tết của yêu thương và chia sẻ. Kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn tới sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Bài viết Giao thông nông thôn góp phần thay đổi cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua 28 tháng 9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đêm hội Trung thu với quy mô hoành tráng và mang đậm nét truyền thống ngày Tết thiếu nhi, Tết đoàn viên của người Việt. Tham dự chương trình tại các địa phương có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân, các cháu thiếu niên nhi đồng tại các địa phương.
Trung thu năm nay, Phổ Yên tổ chức đêm hội quy mô cấp thành phố lớn nhất từ trước tới nay, qua đó khơi dậy, phát huy nét đẹp trong văn hóa truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thiếu nhi. Với chủ đề thắp sáng những ước mơ, chương trình diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, xen lẫn truyền thống và hiện đại, kết hợp hiệu ứng âm thanh ánh sáng độc đáo đã mang đến không khí sôi động hấp dẫn cho đêm hội trăng rằm, đồng thời thể hiện hình ảnh thành phố Phổ Yên trẻ, năng động và đổi mới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố Phổ Yên trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các trường học trên địa bàn và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tập tốt. Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết:
Thắp sáng ước mơ cho rất nhiều thế hệ trẻ một cái tương lai cho thành phố Phổ Yên trong tương lai gần. Và đây là một cái nhiệm vụ, vai trò rất là quan trọng, tạo cho cái sự hào hứng, tạo cho niềm hứng khởi và niềm tin cho các thế hệ trẻ chung tay chung sức cùng sự cống hiến xây dựng Phổ Yên ngày càng văn minh giàu đẹp.
Cùng với những tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc, điểm nhấn của đêm hội trăng rằm thành phố Phổ Yên là màn rước đèn các mô hình quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cộng thêm thời tiết buổi tối thuận lợi nên rất đông du khách trong và ngoài địa phương đến chiêm ngưỡng và tham gia rước đèn. 23 mô hình đèn của 8 xã phường, 4 trường trung học phổ thông cùng hội doanh nhân thành phố Phổ Yên được thiết kế công phu bắt mắt, mô phỏng những linh vật, con vật quen thuộc, các nhân vật hoạt hình, chuyện cổ tích, qua đó gửi gắm thông điệp ý nghĩa khác nhau. Chị Nguyễn Thái Hà, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Tôi cảm thấy không khí Trung thu ở Phổ Yên năm nay rất là sôi động và náo nhiệt ạ. Rất là đông vui ạ. Các mô hình trại và đèn ở đây thì rất là đẹp.
Cháu Ngô Thị Thu Trang, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên cho hay:
Đèn Trung thu rất là đẹp. Các đèn rất là hoành tráng, sáng và rực rỡ. Con thích đèn của Bắc Sơn và đèn của Nam Tiến ạ.
Trong khuôn khổ chương trình Tết Trung thu Phổ Yên năm 2023 còn có nhiều hoạt động khác như hội trại Phổ Yên Trung vui trăng rằm, gian hàng trưng bày các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên, chương trình xúc tiến kết nối tiêu thụ hàng Việt, không gian ẩm thực đường phố.
Khác với các địa phương trong tỉnh, tại thành phố Thái Nguyên, đêm hội Trung thu xứ trà, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp giữa đêm hội Trung thu và chương trình nghệ thuật đặc biệt. Đây cũng là một sự kiện quan trọng để kỷ niệm 61 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Tại đêm hội đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn với nhiều điểm nhấn là màn biểu diễn, diễu hành của hơn 60 mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các phường, xã trên địa bàn được thiết kế công phu, sinh động và nội dung thể hiện phong phú với các mô hình như ấm trà, cá chép hóa rồng, rồng, mục đồng cưỡi trâu. Trong số này có 5 mô hình do các sinh viên quốc tế đang học tập tại Đại học Thái Nguyên thực hiện. Mỗi mô hình đều tượng trưng cho khát khao hòa bình, khát vọng cống hiến vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp, vì một thành phố Thái Nguyên thân thiện và phát triển. Tham gia chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ tháng 10, nhân dân, du khách và các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều màn trình diễn hấp dẫn, độc đáo, ấn tượng của các văn nghệ sĩ, nhóm nhảy biểu diễn. cùng với ánh đèn lung linh sắc màu và tiếng trống lân rộn rã. Đông đảo người dân và du khách được hòa mình vào dòng người, cùng tạo nên đêm hội Trung Thu xứ Trà vô cùng độc đáo và ấn tượng. Tại đêm hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã trao tặng quà cho 3 địa phương và 30 phần quà cho học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các hùng liệt sĩ của tỉnh và đền thờ đội cấn. Chương trình đêm hội Trung Thu xứ Trà và nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 là sự kiện văn hóa đặc sắc tạo điểm nhấn trong quảng bá giới thiệu hình ảnh về mảnh đất, con người, nét văn hóa đặc trưng của thành phố Thái Nguyên.
Những ngày qua, không khí chuẩn bị và tổ chức Tết Trung Thu đã lan tỏa mạnh mẽ tới từng thôn xóm tổ dân phố của huyện Phú Lương. Tính đến nay, toàn huyện đã có 217 đơn vị xóm triển khai tổ chức đêm hội trăng rằm, 100% các xã thị trấn tổ chức các hoạt động Tết Trung Thu quy mô cấp xã. Ngay tại chương trình, các hoạt động rước đèn và những tiết mục văn hóa văn nghệ do các nghệ sĩ đến từ trong và ngoài tỉnh biểu diễn đã mang lại nhiều cảm xúc cho người dân. Chị Lương Thị Mỹ Huệ, xã Phân Mễ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Lần đầu tiên trên huyện được tổ chức như này là các cháu rất phấn khởi và vui mừng ạ. Mong rằng là các sang năm tiếp theo là huyện mình sẽ tổ chức rực rỡ cho các cháu thêm ạ.
Cũng nhân dịp này, với sự tài trợ ủng hộ của nhiều đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trên 2.200 xuất quà với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng đã được trao đến các em học sinh, các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện. Đây là năm đầu tiên huyện Phú Lương tổ chức các hoạt động Tết Trung Thu với quy mô rộng khắp ở tất cả các địa phương và quy mô cấp huyện. Sự thành công của chương trình đã góp phần động viên khích lệ các cháu thiếu niên nhi đồng thi đua học tốt, chăm ngoan, đồng thời tạo thêm động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.
Thưa quý thính giả, Tết Trung Thu là một trong những dịp Tết quan trọng trong năm và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam. Tết Trung Thu hay còn gọi tên khác là Tết Thiếu Nhi, Tết Trông Trăng hay Tết Đoàn Viên. Đây là một trong những ngày Tết được thiếu nhi mong đợi nhất trong năm và cũng là dịp để các thành viên trong gia đình cùng quây quần bên mâm cỗ đón trăng, mang nhiều giá trị tinh thần và nhân văn sâu sắc. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Linh Nhâm.
Ông chỉnh trang lại đèn, bà sửa soạn bánh kẹo để phá cỗ là hoạt động không thể thiếu đối với gia đình ông Toàn và bà Hoàn ở phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên mỗi dịp Tết Trung Thu về. Ông Phan Văn Toàn, phường Quan Triều và chị Ngân Hoàng Mỹ Linh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trung Thu bây giờ là có khác hơn ngày xưa. Ngày xưa là cứ tập trung là đi gia đình, ra làng rồi tập trung theo đoàn thể là đi khua trống ếch khắp. Thế còn bây giờ thì năm nào gia đình nhà tôi cũng tổ chức cái Trung Thu trước sớm cho các cháu, cho các cháu nó liên hoan vui vẻ, tụ đoàn viên xong là đi rước đèn.
Vợ chồng chúng tôi luôn luôn là cố gắng thu xếp công việc để đưa các cháu về với ông bà để cho ông bà thêm vui và cũng như là ôn lại những cái kỷ niệm của Trung Thu ngày trước cho các con có thể có được những cái câu chuyện thật sự là ý nghĩa và cũng là những bài học ở trong cuộc sống.
Còn đối với em Ngô Hùng Bách, Trung Thu năm nay trở nên ý nghĩa hơn khi em có thêm những người mẹ đỡ đầu là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Bố mẹ qua đời khi còn nhỏ, Bách ở cùng với bác, thấu hiểu những thiếu thốn về tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ. Cặp bánh Trung Thu yêu thương cùng chiếc đèn lồng xinh xắn đã được các mẹ đến trao tận tay cho em Bách. Em Ngô Hùng Bách, lớp 8, trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ nói.
Trung Thu năm nay con được các mẹ tặng quà thì con cảm thấy rất là ấm áp và vui vẻ. Thì với cái đèn này thì Trung Thu năm nay con sẽ đi rước đèn Trung Thu cùng với các bạn.
Năm nay tại 9 huyện thành của tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, Tết Trung Thu đã được tổ chức với quy mô lớn cùng nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó điểm nhấn là phần rước đèn và thi mô hình đèn sáng tạo. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm cũng dành nhiều phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đem đến cho các em một ngày Tết Trung Thu đầm ấm, vui tươi và nghĩa tình. Em Vũ Đức Long, trường trung học cơ sở Đồng Thịnh, huyện Định Hóa chia sẻ cảm nhận về không khí Trung Thu.
Em thấy rất là vui vì đã nhận được học bổng và một chiếc đèn Trung Thu. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô, bố mẹ và gia đình ạ.
Thời gian qua, Tết Trung Thu ngày nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Từ việc chơi Tết Trung Thu, tặng quà trẻ nhỏ hay bày biện mâm cỗ Trung Thu, tất cả đều mang một màu sắc riêng. Dù cách thưởng thức của mỗi người có khác nhau, nhưng đây vẫn là ngày lễ giữ được ý nghĩa thiêng liêng, là Tết cho thiếu nhi, là Tết đoàn viên để mỗi người có dịp quây quần bên gia đình. Tiếp tục tinh thần đổi mới, tích cực khẩn trương cải cách hành chính, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm bảo hoàn thành các mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 đã đề ra, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương. Ngày 29 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn. Phóng viên Trần Trang đưa tin chi tiết.
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận quyết định 9 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, trong đó có nhiều nội dung có tác động lớn đến đời sống dân sinh, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, như quyết định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2023-2024 thuộc tỉnh quản lý theo hướng thu bằng với năm học cũ. Phần chênh lệch tăng thêm so với quy định sẽ được xem xét cân đối từ ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, với mục tiêu đảm bảo các yêu cầu tốt nhất cho ngành giáo dục và đào tạo trong năm học mới đạt được hiệu quả, chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có học sinh phải có giáo viên đứng lớp. Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định về việc giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh năm học 2023-2024. Cũng tại kỳ họp này, nhằm tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khẩn trương triển khai các biện pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, thực hiện quy định của luật đầu tư công, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương, quyết định danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện tiểu dự án 2, dự án 10 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2025. Đồng thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Thái Nguyên. Xem xét việc chuyển mục đích sử dụng rừng đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Việc điều chỉnh chủ trương tạm dừng chủ trương đầu tư một số dự án theo tình hình thực tế cũng được nghiên cứu xem xét quyết nghị. Cũng trong chương trình làm việc, tại kỳ họp thứ 15, căn cứ theo quy định của luật, thực hiện thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đối với ông Nguyễn Đình Việt. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14 đối với ông Nguyễn Đình Việt. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trên cơ sở các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và phần giải trình của các cơ quan chuyên môn, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 8 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về công tác cán bộ. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh chung của nền kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi, thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đầu năm đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp, trong đó có 4 kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết định nhiều nội dung quan trọng để góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Để các nghị quyết được triển khai có hiệu quả, ngay sau kỳ họp, đồng chí đề nghị các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đặc biệt là nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2023-2024, nghị quyết về số lượng hợp đồng lao động tại các trường mầm non phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên theo nghị định số 111 của Chính phủ để kịp thời đáp ứng nhiệm vụ của ngành giáo dục, giúp cho người lao động trong ngành giáo dục sớm được hưởng thụ chính sách. Đề nghị Ủy ban tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công có tính liên kết vùng và các dự án có tác động lan tỏa. Nội dung này thì tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thì chúng tôi cũng trân trọng đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các địa phương cũng tích cực vào cuộc, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân cấp huyện để tập trung triển khai thực hiện nội dung này để tạo cái sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Thành công của kỳ họp tiếp tục tạo điều kiện và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ với tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự. Mới đây, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, việc thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 đối với huyện ủy Đồng Hỷ. Từ năm 2016 đến nay, huyện Đồng Hỷ đã bổ nhiệm giới thiệu ứng cử 176 lượt cán bộ và bổ nhiệm lại 147 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, luân chuyển, điều động, bố trí 111 lượt cán bộ giữa các phòng ban ngành cấp huyện và lãnh đạo chủ chốt cấp xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ được huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như cần kịp thời hơn trong việc rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo quy định của Đảng và của tỉnh ủy. Một số tổ chức, cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ.
Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã dự và chỉ đạo tại lễ bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Sông Công năm 2023. Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá thành phố Sông Công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023. Nổi bật nhất là Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang thành phố, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt kết quả tốt. Điểm mới trong công tác diễn tập năm nay trên tinh thần của chuyển đổi số, ban tổ chức đã kết nối trực tuyến tất cả các nội dung tới các vị trí thực hành diễn tập. Qua đó, các thành phần tham gia diễn tập đều theo dõi được toàn bộ nội dung. Cùng với đó là triển khai đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu tại căn cứ chiến đấu. Thông qua cuộc diễn tập, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về công tác quân sự quốc phòng địa phương được nâng lên. Phương pháp, tác phong công tác của cán bộ chủ trì các cấp và cơ quan quân sự, công an, kỷ luật trong diễn tập được duy trì nghiêm, an ninh trật tự được giữ vững, tình đoàn kết quân dân được thắt chặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Các công trình trong căn cứ chiến đấu ngày càng được bổ sung, củng cố, sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên vừa có chương trình làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai về hoạt động hợp tác hỗ trợ giữa hai địa phương. Lãnh đạo hai địa phương đã thông tin nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 9 tháng qua, hai địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tập trung phát triển kinh tế xã hội, xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh, kinh tế xã hội tiếp tục có những bước phát triển mới. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã trao tặng 100 chiếc TV trị giá 400 triệu đồng cho các xã và nhân dân còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện Võ Nhai.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông xử lý theo quy định của pháp luật. Với mục đích triển khai thống nhất, đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, mỗi người dân là một tuyên truyền viên, là một cộng tác viên đắc lực với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Huy động sự vào cuộc tổng thể, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tập trung vào các hành vi vi phạm như xe ô tô khách chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe ô tô chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi, xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định, điều khiển xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Kế hoạch nêu rõ, việc tiếp nhận xác minh xử lý giải quyết thông tin phản ánh phải đảm bảo tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn bí mật về danh tính của người cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực trong tham gia hoạt động phong trào, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá tiêu cực.
Bạch hầu có triệu chứng dễ nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Đây là một bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc do vi khuẩn bạch hầu gây ra, rất dễ lây truyền từ người bệnh sang người lành thông qua đường hô hấp. Bệnh bạch hầu có triệu chứng và dấu hiệu thường bắt đầu từ 2 đến 5 ngày sau khi bị nhiễm bệnh, cụ thể như sau. Giả mạc hai bên thành họng có màu trắng ngà, xám, đen, dai, dính, dễ chảy máu. Đau họng và khàn giọng. Sưng bạch huyết ở cổ. Khó thở hoặc thở nhanh, chảy nước mũi, sốt và ớn lạnh, khó chịu. Khi có các triệu chứng như trên, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và chữa trị kịp thời.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Theo sách trắng doanh nghiệp Việt Nam, Thái Nguyên được đánh giá là một trong 10 tỉnh có thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp cao nhất cả nước. Năm 2023, tình hình kinh tế khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới nhằm tạo đơn hàng, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Theo mục tiêu Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh từ nay đến năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 8 đến 8,5% một năm.
Trên 220 đại biểu là cán bộ hội viên nông dân được Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Phú Bình tổ chức tư vấn tuyên truyền một số nội dung về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tại đây, hội viên nông dân huyện cũng có ý kiến chia sẻ một số khó khăn thắc mắc như hiểu đúng về việc rút bảo hiểm xã hội một lần, số lần được khám chữa bệnh trong một tháng khi tham gia bảo hiểm, đề nghị bổ sung danh mục thuốc, dịch vụ y tế được bảo hiểm xã hội hỗ trợ khi đi khám chữa bệnh, khó khăn trong việc xin chuyển tuyến trong quá trình khám chữa bệnh. Với các nội dung trên, đại diện Cơ quan Bảo hiểm xã hội Sở Y tế đã làm rõ, giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu một số ý kiến đề xuất của đại biểu để tiếp tục kiến nghị với cơ quan cấp trên.
Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Núi Cốc, tài sản tính mạng của nhân dân trong khu vực lòng hồ và vùng hạ lưu công trình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên thông báo xả lũ công trình hồ chứa nước Núi Cốc. Khi thực hiện vận hành xả lũ qua tràn và mực nước hồ Núi Cốc dâng cao do mưa lớn, dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các tổ chức hộ dân sản xuất kinh doanh dọc hai bên bờ sông Công, từ sau tràn xả lũ và phía thượng lưu hồ Núi Cốc. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, chỉ đạo thông báo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phía thượng lưu trong khu vực lòng hồ vùng bán ngập, các xã, phường phía hạ lưu dọc hai bên bờ sông Công biết thông tin về việc xả lũ của công trình chứa nước hồ Núi Cốc và thông báo kịp thời cho người dân sống dọc hai bên bờ sông Công được biết thông tin về việc xả lũ của công trình để chủ động trong sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, không để người dân đánh bắt cá, tôm trong khu vực hành lang thoát lũ khi công trình đang xả lũ theo quy trình vận hành.
Thưa Thưa quý thính giả, con đường giao thông nông thôn từ quốc lộ 3 đi vào xóm Đồng Danh và xóm Ba Họ, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được xây dựng như khoác lên một chiếc áo mới cho vùng đất còn nhiều khó khăn này. Đời sống của bà con đã và đang thay đổi từng ngày, nông sản được sản xuất, tiêu thụ nhanh chóng. Tri thức khoa học kỹ thuật cũng kịp thời đến với người dân. Cuộc sống đang ngày càng trở nên tươi sáng. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Mạnh Hùng.
Đường đi lại khó khăn, nông sản làm ra phải bán với giá thấp. Vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng luôn phải mua với giá cao hơn nhiều so với thị trường. Đó là những khó khăn mà bà con hai xóm Đồng Danh và Ba Họ đã từng phải chịu trong nhiều năm. Một con đường ý đảng lòng dân được mở ra như một làn gió mới, mang lại bộ mặt nông thôn mới khang trang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân xã Yên Ninh. Ông Hoàng Xuân Thắng, trưởng xóm Ba Họ, xã Yên Ninh và anh Trần Văn Hiệp, xóm Đồng Danh, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương phấn khởi nói.
Khi mà có tuyến đường thì bà con chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Đó là niềm mong ước của nhân dân trong nhiều năm qua.
Tới đây được con đường này, nó đẹp rồi thì mình cũng phải cố gắng phát triển. Để mình kể cả mình tự cũng phải làm con đường về nhà mình cho nó đẹp nữa.
Xây dựng hệ thống đường giao thông là một trong những mục tiêu quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị kinh tế cây trồng thấp như trước đây, nay nhờ giao thương thuận lợi, bà con sẽ tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển để sản xuất tập trung và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nông Văn Đoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Ninh, huyện Phú Lương cho rằng,
khi mà được chính quyền cũng như là địa phương cũng như là xóm tuyên truyền vận động thì bà con là rất là hưởng ứng và hiến đất để tạo cái điều kiện thuận lợi để thi công cái tuyến đường này một cách là nhanh chóng và cũng như là để tiến tới đưa vào cái sử dụng phục vụ lợi ích kinh tế của bà con nhân dân.
Những con đường mới được làm từ sức dân là minh chứng cho sự đồng lòng quyết tâm của người dân và chính quyền, là lời khẳng định dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Tin tưởng rằng những con đường ý đảng lòng dân sẽ là sự khởi đầu cho những nét vẽ nhiều màu sắc, góp phần làm thay đổi diện mạo ở mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Thảo, Xuân Lương, Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.